Hằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần vào mỗi sáng thứ Bảy. Xin được chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Không biết thời tiết ở bên Dallas như thế nào chứ Houston mưa nhưng mà bây giờ thì tạnh rồi. Không biết là Dallas có khác biệt gì với Houston không Nguyên Hoàng?
Vâng, ông Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan, chào giáo sư. Thưa cô, trên này thì trời cũng âm u, có vẻ như ông trời ông đi vắng, ông không ở ngồi nghe chương trình của giáo sư.
Thưa kính chào quý anh chị, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Mời giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin tức thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa tin tức thị trường chứng khoán tốt đẹp vô cùng. Như quý vị nhớ là cuối tuần rồi có một cái chỉnh đốn đôi chút rất là nhẹ nhàng. Dow Jones xuống khoảng 33.000, tròn trện trên 33.100-200. Và trong quá khứ thì cái kỷ lục của Dow Jones là khoảng 33.400. Tuy nhiên trong tuần này Dow Jones đã qua khỏi cái mức 34.000 và cuối thứ sáu thì mất đôi chút trở lại một mức cũng là kỷ lục là 33.875 điểm. Dow Jones mà lên tới 34.000 thì thật là chưa bao giờ thấy. S&P 500 4.181. Index này cũng đi lên cái mức kỷ lục. Nasdaq cũng vậy, tất cả các technology, tất cả những công ty lớn đa dạng đều đi theo một chiều hướng giống nhau. Nasdaq kết thúc gần như ở cái mức gần như 14.000, kết thúc ở cái điểm là 13.962 điểm. Trong khi đó thì Russell 2000 Index, những công ty nhỏ là 2.266. Giá dầu thô ở những cái mức cũng bắt đầu cao lại chút khi kinh tế bắt đầu trở dậy, khi có cái sự lạc quan về nền kinh tế, sự tiêu thụ và kỹ nghệ trở lại thì giá dầu hỏa đi theo hướng đó, $63.50. Giá vàng ở cái mức không thay đổi bao nhiêu trong thời gian hiện đại, $1,769. Và công cổ phiếu 10 năm là ở mức là 1.6%. Dạ vâng, thế đó là chung quy của thị trường chứng khoán thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trong tuần qua thì chắc trong chúng ta ai cũng mở TV để xem cái bài diễn văn của ông Tổng thống Joe Biden nói chuyện trước lưỡng viện quốc hội. Thì được biết chúng ta thấy rằng là từ xưa nay thì Đảng Cộng Hòa họ ủng hộ cái phần chi tiêu là 800 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Nhưng mà ông Tổng thống Joe Biden thì ông lại muốn là chi tới đến 2.3 ngàn tỷ và lại muốn chi tiêu thêm trong đó có 1.8 ngàn tỷ dành cho vấn đề săn sóc trẻ em, nhất là về vấn đề giáo dục. Thì cái điều này nó tốt hay là xấu cho Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, trước khi đi vào câu hỏi của chị, tôi xin có một giây nhắc nhở quý vị, cuối tuần này là cái ngày đi bầu rất là quan trọng, bầu ở địa phương của thị trưởng và nhất là bà Susan Rice là quả phụ của ông Ron Rice, là một người của Đảng Cộng Hòa, bầu một trong cái bầu cử đặc biệt vì ông đã mất đi vì Covid Vũ Hán. Ông, như quý vị biết, ông Ron Rice là một người chống Trung Quốc rất mạnh, rất là vững chãi, và sự lập trường của bà Susan Rice cũng như vậy. Hiện tại chính phủ Biden, tôi vui mừng là thấy là đường lối cứng rắn đối với Trung Quốc có vẻ còn cứng rắn hơn thời xưa nữa, vì có sự áp lực của lòng dân, của lưỡng viện quốc hội và nhất là Đảng Cộng Hòa. Và đây là những cái điều rất quan trọng, phải giữ cứng rắn để bảo vệ Biển Đông, để bảo vệ Đài Loan, để siết chặt Trung Quốc. Con đường đi của Tổng thống Biden, dầu quý vị là dân chủ hay là Đảng Cộng Hòa, chúng ta nên ủng hộ con đường cứng rắn đối với Trung Quốc và xin nhắc nhở quý vị đi bầu. Đó là cái tiếng nói của người Việt Nam rất quan trọng trong mùa bầu cử này. Trở lại câu hỏi của chị, cái sự khác biệt của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ rất nhiều, từ khổ chí kim luôn luôn khác biệt. Thì một số câu hỏi có thể chúng ta tự hỏi rằng tại sao lại vội vã như vậy? Đã chi tiêu gần như là trên 4-5 ngàn tỷ để vật lộn với Covid Vũ Hán, bây giờ lại muốn chi tiêu thêm 2.1 tỷ cho hạ tầng cơ sở, trong đó có internet, broadband đủ thứ hết, rồi lại bây giờ lại nói thêm là chi tiêu thêm 1.8 ngàn tỷ cho cái chương trình gọi là trợ giúp giáo dục, trợ giúp những người phụ nữ khi mà đi làm đó, sanh con đó, thì có cái phụ trợ đó. Và cái chương trình này đó lại nhấn mạnh rất nhiều vào trường đại học mà cái cấp trung, đó có nghĩa là 2 năm đầu của community college là được miễn phí hoàn toàn, mặc dầu cái thật sự chi phí của community college nó cũng rất là khiêm nhường. Thì chúng ta lại tự hỏi rằng Hoa Kỳ thiếu nợ nhiều, kinh tế đang trỗi dậy, tại sao không dùng hết tất cả nền kinh tiền để trỗi dậy kinh tế, và nó còn nhiều giai đoạn. Có lẽ đây là cái áp lực của bầu cử, áp lực nói rằng hiện tại đảng Dân Chủ đang giữ thế thượng phong ở Hạ Viện và ở Tòa Bạch Ốc, và ngay cả Thượng Viện, nếu mà Kamala Harris là bầu vào còn không thôi thì một bên 8 lượng, một bên nửa công, tại họ rất vội vã đưa vào chương trình vũ bão. Tuy nhiên đây là cái chương trình mà tôi nghĩ rằng nó quá nhanh, quá vội, và nó cũng không có kích thích kinh tế. Hoa Kỳ khi mà nói về giáo dục đó, mà muốn gia tăng đó, cái câu đầu tiên trả lời của chính phủ Hoa Kỳ là đổ tiền vào. Chúng ta hãy nhìn thấy và những quốc gia khác có nền giáo dục rất là cao, có khi cao hơn cả Hoa Kỳ nữa, mà cái số tiền chi tiêu của chính phủ và đi vào giáo dục nó không có như vậy nữa. Cái căn bản là giáo dục ở nhà, giáo dục như thế nào, cái dân tộc tính và cái xã hội, chứ không phải kiếp đổ tiền vào là đó là giải pháp. Thành ra cái chương trình 1.8 ngàn tỷ là tôi thấy hoàn toàn nó vô lý trong thời điểm này. Còn đảng Cộng hòa thì họ đại đa số thì họ chấp nhận và ủng hộ chi tiêu và hạ tầng cơ sở. Tổng thống Trump lúc trước cũng nói rằng muốn chi tiêu 2 ngàn tỷ, thì tổng thống Biden là 2.1 ngàn tỷ, thì cũng giống nhau. Nhưng mà đại đa số Thượng viện của Hoa Kỳ nói rằng dưới 1 ngàn tỷ, có nghĩa là 1 trillion chứ không phải 2 trillion. Có một số thượng nghị sĩ nói 800 tỷ thôi chứ không đến 1 ngàn tỷ. Thành ra con số nó quá vĩ đại, trong đó cái tiền lương tối thiểu, sửa cầu cống, hệ tầng cơ sở, đưa cái chương trình Internet Free Broadband và đưa trợ giúp kỹ nghệ Hoa Kỳ đi vào hệ thống 5G, đó là những điều cần thiết. Nhưng mà Tổng thống Biden lại chú trọng vào kỹ nghệ, gọi là kỹ nghệ xanh, để giảm đi cái khí thải. Khi mà mục đích giảm khí thải thời Obama đó, giảm đi 50% đến có nghĩa là thời Tổng thống Obama đó, muốn đến năm 2030 đó giảm khí thải khoảng 25% thôi, bây giờ Tổng thống Biden muốn 50%. Đó là một trong những cái chương trình của Tổng thống Biden, nó rất là có hại nếu mà quá vội vàng, và quá vội vàng vì mình nắm thượng phong của lá phiếu. Đó là những cái điều tôi thấy khác biệt. Vì ngân sách quốc gia giới hạn, Hoa Kỳ thiếu nợ, và cái số người phải trả thuế, không thể nào đóng thuế người giàu mà có thể tài trợ được những cái chuyện này. Nếu mà đóng thuế hết thì có thể lấy hết tài sản của những người top 1% earner, có nghĩa những người giàu nhất 1% trên Hoa Kỳ đó, thì như vậy thì họ sẽ bỏ Hoa Kỳ, họ đi qua xứ khác thôi. Dạ vâng, đó là cái khác biệt thôi chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là Biden là muốn gia tăng cái ngân sách thuế IRS, trong khi đó thì Tổng thống Trump lại cắt giảm. Tại sao lại có cái sự khác biệt lớn như vậy thưa giáo sư?
Vâng, trong cái thời Tổng thống Trump đó thì quý vị biết là ngân sách của IRS bị giảm rất nhiều. Vì nó, Tổng thống nào vậy, dầu là một người ái quốc hay là một người theo chiều hướng của đảng, nhưng mà luôn luôn cái background, cái quá trình cá nhân luôn luôn là là ảnh hưởng đến. Như quý vị biết là Tổng thống Trump là cả đời là chống chọi với IRS, luôn luôn là thưa kiện với IRS vì ông không có ông gọi là không hoàn toàn không có đóng thuế theo cái mức mà những người tỷ phú phải đóng thuế, và có rất nhiều năm ông không đóng thuế tí nào cả, cho nên thưa kiện ngoại, cho nên ông không thích IRS. Nhưng mà một số đảng Cộng hòa hay là số đầu tư họ cũng không thích IRS, là tại cơ quan thuế vụ tất cả chúng ta nếu mà bị IRS gửi lá thư chúng ta cũng chẳng thích. Nhưng mà vai trò của IRS rất là quan trọng, là tại vì hiện tại cái gọi là cái team của IRS, cái danh từ gọi là cái đội ngũ IRS đó, họ chỉ nhắm vào những cái người nào mà thấy gian lận quá rõ ràng thôi, họ không đủ nhân lực, mặc dầu đại đa số là audit rồi qua hệ thống computer hết. Cho nên cái tệ trạng đó, mà gian lận thuế của những nhà trung lưu hay là đại gia, những người tỷ phú nó rất nhiều. Gia tăng nhân số sách cho IRS tôi nghĩ là cái điều cần thiết, là tại vì Hoa Kỳ phải có ngân sách để trả nợ, mà những người luật lệ thuế đưa ra thì phải được tuân thủ. Nhưng mà nếu không có đủ nhân lực để tránh thuế, để mà thanh tra thuế, thì người ta sẽ gian lận thuế thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nguyên Hoàng cũng có cái hơi thắc mắc là mấy bữa nay coi trên TV thấy bên Ấn Độ người ta chết vì dịch COVID nhiều quá đi. Và cũng biết là Hoa Kỳ sẽ gửi chừng cả triệu vaccine cho Ấn Độ. Thì thưa giáo sư, đây có phải cái điều nên làm hay không? Tại vì Nguyên Hoàng nhớ là ông bà mình có nói câu là cho cá không bằng cho cái cần câu cá, hay là dạy cách câu cá đại khá như vậy. Thì tại sao Hoa Kỳ không cho Ấn Độ cái công thức chế vaccine, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Câu đó hay quá, tôi cũng học được mới cái câu đó từ anh. Thay vì cho con cá thì mình cho một cái cần câu anh hả? Thì người ta tự câu cá lấy. Rất là hay. Ấn Độ đã kêu gọi xin Hoa Kỳ chưa cho một cái license để mà có cái formula chế, có nghĩa là không phải cho không, cho mà họ sẽ trả những cái công ty đó những cái chi phí để mà họ có thể sản xuất. Tại vì quý vị biết là Ấn Độ là những mà một quốc gia cũng giống như Trung Quốc, họ sản xuất thuốc men cũng dữ lắm, nhưng mà họ không có cái phương trình đó, mà phương trình của bao nhiêu công ty họ khác với nhau, Pfizer khác, Moderna khác, Johnson & Johnson khác, AstraZeneca nó khác. Nhưng mà những công ty này họ chống đối và Hoa Kỳ không có làm điều đó, là tại vì thật sự đây là một cái hệ thống tư bản. Và nên nhớ rằng một cái công ty pharmaceutical mà khi họ đi vào cái hệ thống mà bào chế vaccine, nhất là vaccine cho những cái virus vũ bão như vậy đó, đôi khi họ tốn cả trăm triệu đô la đến cả mấy trăm triệu đô la mà chẳng đi đến đâu hết. Nhưng mà khi họ đi đến rồi đó, thì họ phải cái lợi nhuận thì họ mới làm. Còn nếu mà khi mà chính phủ từ trên xuống nói rằng lấy hết tất cả phương trình thì sau này có chuyện thì những công ty đó họ không bao giờ họ làm cả. Nhưng chúng ta nhớ rằng có những cái virus khác, cái virus về SARS hay là những cái virus lúc trước đó, sau 3-40 năm họ nghiên cứu họ vẫn chưa tìm ra cái vaccine. Thành ra sở dĩ kỳ này mà họ tìm ra được vaccine là tại vì cũng cả mấy chục năm rồi họ học hỏi được cái vaccine của SARS. Mà vaccine của SARS thì cũng chưa tìm được nữa, nhưng mà những cái gọi là bước tiến khoa học đó họ dùng qua đây và họ chuyển hướng rất là nhanh. Thành ra đó là chuyện thứ nhất, là cái hệ thống tư bản phải được bảo tồn, không thể mà ép buộc công ty được. Điều thứ nhì nữa là dĩ nhiên là Hoa Kỳ cần phải là lãnh đạo thế giới. Bây giờ vaccine cho người dân Hoa Kỳ gần như đầy đủ rồi. Ấn Độ là một xứ dân số ngang hàng với lại Trung Quốc. Mà nếu mà không muốn Ấn Độ đi hướng Trung Quốc mà liên kết với Trung Quốc, chắc chắn là Trung Quốc đang chiêu dụ để cho những vaccine của họ. Đó là những vaccine không có hữu hiệu mà cũng không đáng tin tưởng, thì nó là một cái điều rất buồn. Giúp người ta cũng như mình giúp mình, là tại vì nếu mà không giúp Ấn Độ, họ lan tràn trong cái một dân số 1.3 tỷ, rồi những con virus này nó đưa ra những cái dạng khác, những cái variant mà hiện tại nó đã xảy ra rất nhiều rồi. Cho nên Tổng thống Biden đã gọi là kiềm chế, bắt đầu 4 tây tháng 5 là không cho du lịch từ Ấn Độ đến, là tại vì sợ đem virus đến. Thành ra đây là một cái chiến dịch chống phá toàn cầu mà Hoa Kỳ lãnh đạo. Chúng ta không thể bỏ rơi những đồng minh, giàu đồng minh, ngay cả kẻ thù chúng ta cũng không bỏ rơi, là tại con virus nó không phân biệt nào gia chủng tộc hay là kẻ thù hay là đồng minh, nó chỉ lan tràn và lan tràn trở về xứ nhà thôi anh.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, thống kê cho thấy rằng là những cái công ty của Hoa Kỳ sẽ chi tiêu 15% về vấn đề quảng cáo cho năm 2021. Thì đây có phải là một cái dấu hiệu tốt cho nền kinh tế của Hoa Kỳ hay không ạ?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Như quý vị biết là trong cái thời COVID, ngoại trừ ra một số tiểu thương gặp khó khăn là tại vì buôn bán không được. Và một số nhỏ nữa bị thất nghiệp, nhưng mà đại đa số, một số đã trở lại có công việc làm rồi. Và một số người không thất nghiệp mà cũng không ảnh hưởng gì hết thì lại được tiền stimulus check đầu tiên là 1.200, rồi một số người được sau đó 600, rồi sau đó thêm là 1.400. Cho nên họ giữ một số tiền rất nhiều, nhưng mà quan trọng hết là họ bảo thủ. Họ không có chi tiêu là tại vì không có thời giờ hay là có cơ hội đi vacation. Họ đi cũng lân cận những cái chỗ gần đây thôi, không có đi xa, những cái máy bay xa tốn kém. Thành ra cái số tiền dự trữ người dân rất nhiều. Bây giờ họ cảm thấy an toàn, người dân họ cảm thấy an toàn. Vaccine được tung ra và họ sau khi đã chích 2 mũi rồi, họ tán vào thì họ sẵn sàng tiêu xài. Thì đó là những cái thăm dò mà những công ty lớn họ nói rằng cái mức tiêu xài của Hoa Kỳ sẽ lên một cái vũ bão, và kinh tế Hoa Kỳ đã lên trong cái tam cá nguyệt đầu tiên, đã gia tăng 6.4%. Đây là một cái mức gọi là gần như là kỷ lục chưa từng thấy. Một cái tam cá nguyệt, một cái quý mà lên cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là 7.1. Bây giờ mình chỉ còn thiếu 1%, đó là qua một cái kỷ lục mới rồi. Mà đây là một cái sự đổi dậy. Thành ra những công ty này họ có cái tự tin rằng, họ có cái tin tưởng rằng sự tiêu thụ của người dân sẽ tiếp tục và tiếp tục rất là vũ bão, cho nên họ gia tăng tiền quảng cáo. Đó là một cái leading indicator, một cái dấu hiệu đi trước để cho biết là người dân sẽ thi hành như thế nào, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là cái sự khan hiếm của cái computer chip thì ảnh hưởng đến cái kỹ nghệ của xe hơi, thì nay lại lan tràn qua những cái kỹ nghệ khác, thì vai trò của Đài Loan có phải là quan trọng như thế nào trong cái vấn đề này không, thưa giáo sư?
Vâng, đây là cũng là một cái đề tài mà mình đã nói trong show cũng mấy lần rồi. Thì như quý vị biết, Đài Loan mặc dầu là chỉ một đảo quốc rất nhỏ thôi, dân số theo tôi biết là có 50 mấy triệu người thôi, mà một cái đảo quốc nhỏ như vậy mà gọi là kiểm soát và chế tạo trên 50% tổng số computer chip cho toàn cầu. Hoa Kỳ đứng thứ nhì, Đài Loan đứng thứ nhất. Mà những cái công ty như quý vị biết, tôi đã tiên đoán và tôi thấy rõ mà đang xảy ra, đó là những cái kỹ nghệ xe bên Âu Châu, những cái xe luxury là BMW, Audi hay là những công xe Mercedes này nọ, không có chip, không đủ chip, cho nên họ phải đóng plant lại, họ không có sản xuất. Họ kêu gào, kêu gọi, gọi là rất là khẩn thiết kêu gọi Đài Loan hãy cố gắng sản xuất thêm, không thôi họ không bán xe được. Bây giờ sau đây lại với công ty của Hoa Kỳ là General Motors cũng vậy, cũng phải đóng mấy cái plant vài tuần lễ. Thì khi mà tất cả các chip đều chuyển giao để sản xuất ngày đêm Hoa Kỳ và Đài Loan để cung ứng cho kỹ nghệ xe này đó, thì dĩ nhiên là những cái kỹ nghệ khác mà đòi hỏi cái số chip mà nó rẻ tiền hơn, nó đơn giản hơn, tự nhiên là không được đưa vào cái hàng ưu tiên. Là tại họ sẽ đưa cái nguồn lực, năng suất sản xuất đi vào những cái kỹ nghệ mà đòi hỏi những cái chip tinh vi hơn, có thời gian để sản xuất hơn và có số tiền mã lớn hơn. Nó sẽ di chuyển, như quý vị biết, một cái chi mình làm thời đại này nó cũng có cái ship từ một cái game mình chơi, hay là ngay cả một cái microwave, một cái điện thoại, cái chi cũng có ship hết. Mà hai quốc gia này nắm chip, thì đó là cái lý do mà tại sao Trung Quốc 1212 họ đòi là Đài Loan trở về cái vòng kiểm soát của họ. Trung Quốc không gọi là đi vào thương chiến hữu hiệu với Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ tấn công vào hệ thống computer chip IP và hệ thống technology. Mà Đài Loan nếu mà lọt vào tay Trung Quốc là một cái đại họa cho Hoa Kỳ và thế giới. Hệ thống 5G của họ sẽ tràn nhập và họ sẽ kiểm soát tất cả hệ thống chuyển giao hàng hóa, chế tạo, quân sự và vệ tinh trên thế giới, và họ chỉ cần cắt đứt là thế giới hủng trợ hụt chân. Đây là cái điều mà tôi hy vọng rằng mà nếu mà những người, quý vị có liên hệ đến những người dân biểu ở cấp liên bang đó, nên đề cập. Cá nhân tôi rất là thân với lại Congressman Ron Wright và bây giờ là Susan Wright đó. Tôi đề cập vấn đề này rất nặng và tôi sẽ tiếp tục đề cập nếu bà trở thành dân biểu. Phải nâng cao cái mức bảo vệ Đài Loan, vì đó là bảo vệ cho Hoa Kỳ, bảo vệ cho Việt Nam, bảo vệ cho thế giới, thưa tôi.
Vâng, thưa giáo sư, mới đây có một cái bản tin của đưa ra của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, viết tắt theo tiếng Anh là VEPR. Cái viện nghiên cứu này thực ra là nó cái trung tâm nghiên cứu thuộc trường kinh tế của Đại học Quốc gia ở Hà Nội. Lý do Nguyên Hoàng có thể nói rõ cái nguồn gốc của cái viện nghiên cứu này, vì mới đây họ đưa ra một cái chỉ số về kinh tế nói rằng là tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 có thể đạt mức từ 6 cho đến 6,3%. Thì nói như Tổng thống thiểu là đừng tin những gì Việt Cộng nói. Thì đây là một cái trường viện nghiên cứu thuộc bên của Việt Cộng. Thì theo giáo sư thì mình có thể tin là điều này sẽ xảy ra không, thưa giáo sư?
Vâng, khi nói về con số trong tương lai thì khó biết được lắm. Nhưng mà với cái nhìn của tôi đó, đặt trên những cái dữ kiện mà tôi biết, tôi thấy với nhiều cái chiều hướng là đại đa số cơ quan IMF, World Bank đều cho Việt Nam là hiện tại là cái chỗ tốt để đầu tư. Đó là cái điểm trước, là Tổng thống Trump đã giúp cái hình ảnh của Việt Nam rất nhiều trên phương trường, nói Việt Nam là một chỗ đầu tư lý tưởng. Điều này Việt Nam hưởng lợi thời Tổng thống Trump với thương chiến của Trung Quốc. Thứ gì nữa, Việt Nam đã đóng vai trò là chủ tịch khối ASEAN, thì đó cũng là đưa vào cái gọi là cái spotlight để cho thế giới đầu tư. Trong năm 2020, vì Việt Nam kiểm soát cái sự lây lan của COVID-19 rất hữu hiệu. Điều này đó, mà thật sự ra tôi cũng không ngạc nhiên lắm, là tại vì cái thời xa, quý vị nhớ là cái thời bị bệnh xa đó, Việt Nam cũng vậy. Cũng thế giới, Hồng Kông hay những cái quốc gia bên Đông Nam Á, họ bấn loạn, trong khi đó Việt Nam họ kiểm soát. Phải nhìn nhận, đây là một cái điểm mà họ kiểm soát rất là hay và hữu hiệu bằng cái contact tracing. Người nào bị là họ đi tới nơi, tới làng, tới nhà và họ cô lập cái vùng đó, không lây lan. Thì đó là những cái yếu tố mà những giới đầu tư họ nói rằng họ quốc gia FDI sẽ tiếp tục đầu tư. Trong 3 tháng đầu, vốn đầu tư của ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam đã gia tăng 17% so với 3 tháng trước. Có nghĩa 3 tháng trước là tiền Covid, là tại quý vị nhớ là Covid thật sự nó bùng ra khoảng tháng 3, tới tháng sau mình mới thấy là dữ dội, chứ trước đó thì không có nhiều. Thành ra FDI nhiều, mức du lịch người ta sẽ bắt đầu đi lại. Và cái quan trọng hơn hết là Việt Nam giao thương với lại Hoa Kỳ. Là vì cái mức giao thương của Hoa Kỳ trong cái thời thương chiến của Trung Quốc, và Việt Nam xuất khẩu ra Hoa Kỳ nhiều hơn trên 69% so với năm trước, và cái thặng dư của xuất cảng qua Hoa Kỳ với lại thương mại với Việt Nam đó là trên 80 tỷ đô la. Và Việt Nam giao thương, quý vị biết rồi, là mua đi bán lại với Trung Quốc nhiều. Điều này thì không có tốt cho kinh tế, nhưng mà cũng giúp ích một phần nào giữa giao thương giữa hai quốc gia là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mà Hoa Kỳ bây giờ nền kinh tế bùng lại, và họ tiên đoán rằng năm 2021, có nghĩa là 6 tháng cuối của năm 2021 á, là kinh tế của Hoa Kỳ sẽ gia tăng khoảng 5-6%, đó là rất là tốt, và chạy qua năm 2022 cũng sẽ tiếp tục như vậy. Giao thương với hai quốc gia này, nếu Việt Nam không làm những cái lỗi lầm là chắc chắn là đang bị Trung Quốc áp lực là một cái chỗ để mà trá hình, để mà xuất cảng gian lậu, để Trung Quốc không bị đánh thế quan theo cái sự cấm vận của Hoa Kỳ, thì Việt Nam có thể đạt được. Dĩ nhiên là nó con số ước đoán nó luôn nó cao. Khi mà tới người ta nói 6.2 thì nói rằng nếu đạt được 5% cũng tốt lắm rồi. Tôi nghĩ là đạt được nếu không vi phạm những điều này và tiếp tục đầu tư. Thành ra phải kiềm chế Covid, đó là cái điểm chính mà tất cả quốc gia trên thế giới, nếu không kiềm chế Covid thì những gì mình làm kinh tế nó chỉ là tiêu pha trong cái thời gian thôi.
Thưa giáo sư, đến đây thì chúng ta rất tiếc là đã hết giờ rồi. Xin được cảm ơn giáo sư và cảm ơn quý thính giả đã luôn luôn theo dõi chương trình này. Kính chúc quý thính giả, giáo sư Nguyên Hoàng và Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta hẹn sẽ nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới.
Cảm ơn, xin kính chào.